Năm Lửa sững sờ, Năm Hỏa Hưng tấn công luôn. Cai Thảo Phúc mướn mày hả? Năm Lửa chưa kịp trả lời thì một bóng người từ đầu ngõ đi vào. Người ấy lầm lũi bước tới gần chỗ Năm Hỏa Hưng đứng. Người ấy hắng giọng một tiếng. Năm Hỏa Hưng mừng quính: Diêm Đinh Hùng. Diêm Đinh Hùng bật một que diêm búng ra xa. Đến đâu rồi? Mới tới hồi thứ hai. Ok, để tao nói chuyện với nó. Mày dắt thằng Bốn Bùa Long ra khỏi ngõ đi. Năm Hỏa Hưng búng tay tách một cái. Bốn Bùa Long từ chỗ nấp lững thững bước ra. Năm Lửa có cảm tưởng như nó đang xem chiếu bóng. Nó không dám thở mạnh, tuy ngực nó đập thình thịch. Mồ hôi trán nó toát ra, nó run sợ, nó ngờ vực. Chả lẽ Cai Thảo Phúc muốn thủ tiêu nó? Năm Lửa muốn hỏi một điều nhưng nó mở miệng không nổi. Tên giết mướn, hằng tự phụ là vua vùng Cán Hội, mà giờ đây đứng yên, câm như hến. Diêm Đinh Hùng chưa thèm nói năng gì với nó. Diêm Đinh Hùng bảo Bốn Bù Long: Chú mày rút được tí kinh nghiệm nào không? Miệng hỏi Bốn Bù Long, mặt Diêm Đinh Hùng vẫn chú ý Năm Lửa. Thấy tên giết người mướn toan lùi vào nhà, Diêm Đinh Hùng cười khẩy: Đừng ca bài tẩu mã Năm Lửa, cứ đứng yên đó không ai giật mặt mày đâu. Và Diêm Đinh Hùng giục người nhà: Năm và Bốn về đi. Năm Hỏa Hưng nói: Về tay không à? Nó giải thích ngay: Phải xin hai con chó, hai con dao cắm ở cánh cửa ông vua Khánh Hội chứ. Năm Lửa bị chửi xỏ, giận tím gan. Diêm Đinh Hùng và Năm Hỏa Hưng đã giúp nó lấy lại được sự bình tĩnh. Nó không thể hèn nữa, ít ra nó cũng là một thứ chúa trùm Khánh Hội. Khi Năm Hỏa Hưng bước tới rút dao, nó rít lên: Muốn lấy dao chúng mày phải bước qua sát tao, nghe chưa? Diêm Đinh Hùng rút dao khỏi túi, nó bấm lưỡi dao. Lưỡi dao sáng loáng dưới ánh điện vàng khè. Được, mày đã muốn thì chúng tao sẽ bước qua xác mày. Năm Hỏa Hưng vào rút dao đi. Con ngõ nhỏ hoàn toàn im lặng. Những người làm ăn vất vả cả ngày, tối có khi 12 giờ mới về, nên lúc này họ say sưa ngủ, không một ai hay. Chuyện thanh toán đẫm máu xảy ra. Năm Lửa chợt nhớ, nó chỉ mặc trần xì có cái quần xà lỏng. Nó cũng là một tay phóng dao có hạn, nhưng lúc này, đây, tay không, nó bị cô thế. Diêm Đinh Hùng đã kẹp mũi dao vào ba đầu ngón tay. Con dao chỉ chờ sự nhúc nhích của Năm Lửa là phóng trúng người tên giết mướn. Diêm Đinh Hùng cười thầm, biết chắc mình lợi nước, nó gạo mạn. Năm Lửa, mày muốn chúng tao bước qua xác mày không? Năm Lửa hằn học, chúng mày chơi giang hồ để tao dại gì mà chết? Chơi giang hồ đâu có tài ba gì. Diêm Đinh Hùng gật gù, khá đấy, mày muốn chơi tay đôi chứ gì? Năm Lửa đáp, ừ, muốn chơi tay đôi. Diêm Đinh Hùng bảo người nhà, Năm và Bốn đứng xa ra. Năm Hỏa Hưng chột dạ, nó chạy vội về phía Diêm Đinh Hùng, nói nhỏ: Nó chơi dao cừ lắm đó. Diêm Đinh Hùng gạt Năm Hỏa Hưng ra: Tao biết. Rồi nó khuyến khích Năm Lửa, rút dao ở cánh cửa ra, tao với mày chơi tay đôi. Năm Lửa ngờ vực, mày dám phóng lén không? Diêm Đinh Hùng chửi Năm Lửa mấy câu, nó dằn giọng: Biết bố mày là ai không mà nói thế? Năm Lửa hỏi: Mày là ai? Diêm Đinh Hùng. Diêm Đinh Hùng. Năm Lửa nhắc ba tiếng đầy kinh ngạc. Diêm Đinh Hùng nói: Diêm Đinh Hùng là ai mày biết rồi chứ? Tao biết. Biết thì rút dao mau đi. Khoan đã. Khoan cái gì? Tao không gây thủ oán gì với anh em bên Sài Gòn, sao mày muốn thanh toán tao? Tao, tại mày muốn đấy chứ. Tao đâu muốn. Mày thách chúng tao bước qua xác chết, mày mà. Tại lúc nãy chưa biết mày là Diêm Đinh Hùng, anh em với nhau. Diêm Đinh Hùng không nói, để Năm Lửa nói hết câu, nó át giọng tên giết mướn. Đừng nhận vơ, ai anh em với bọn giết mướn, đánh thuê hèn như lũ mày. Rút dao đi rồi nói chuyện sau. Năm Lửa không muốn rút dao nữa. Cái tên Diêm Đinh Hùng chưa làm nó phát ớn, nhưng Diêm Đinh Hùng làm nó nghĩ tới Trần Đại. Mà Trần Đại cảnh sát còn kiêng mặt, huống chi nó. Năm Lửa không hoạt động bên Sài Gòn, giang sơn của nó được phân danh ở bên đây, cầu Móng và cầu Quay, tới cầu Tân Thuận. Qua cầu Tân Thuận là giang sơn của sáu nhà dòng. Tuy nó không dở nghề ở Sài Gòn, nhưng nó biết tiếng tăm Trần Đại. Nó từ chối bao nhiêu vụ đánh mướn trả tiền hậu hĩnh ở Sài Gòn chỉ vì xâm phạm lãnh thổ của Trần Đại. Nó cố ý né Trần Đại, thế mà đêm nay, không hiểu tại sao, đàn em của Trần Đại lại mò mẫm sang đây sinh sự với nó. Nó càng sợ hãi hơn khi đàn em Trần Đại kiếm ra chỗ nó cư ngụ. Năm Lửa ở vào chỗ tiến thối lưỡng nan. Nó không tin nó kém thớ Diêm Đinh Hùng, chỉ ngại hạ Diêm Đinh Hùng thì sẽ gây thù hận với Trần Đại. Nó đổi giọng: nói chuyện trước được không? Diêm Linh Hùng lắc đầu, không được. Tao để mày sống mà chứ giết mày vội đâu, cứ rút dao ra. Tao với mày chơi dao tay đôi xem tài nghệ mày được mấy miếng. Nếu tao không rút dao thì sao? Thì tao giết mày, tao không thích những thằng hèn hạ như mày thách thức. Rút dao ra, tao cho mày một phút suy nghĩ. Năm Lửa không thể chần chờ được nữa. Nó với tay về phía sau rút con dao của Bốn Bộ Loan. Khoảng khắc con dao đã nằm trong tay nó, Năm Lửa dặn trước. Tao đã nói tao không muốn đấu dao tay đôi với mày, nhưng mày nặng nặc đòi đấu đấy nhé. Ok, vậy mày chết dáng mà chịu nghe chưa? Diêm Đinh Hùng cười khẩy. Dân Khánh Hội chỉ thế cơ à? Năm Lửa nói, tao sợ tiếng Trần Đại chứ đâu có ngán đàn em của Trần Đại. Tao cố tránh đổ máu với mày vì nể mặt Trần Đại. Phải biết vua Khánh Hội là vua phóng dao, bây giờ mày hủy cuộc giao đấu tao cũng sẵn sàng. Diêm Đinh Hùng cũng chịu không nổi những lời ngạo mạn của Năm Lửa. Nó giục, trổ tài vua của mày cho tao coi, Năm Lửa. Năm Lửa vừa định phóng lưỡi dao kết thúc cuộc đời của Diêm Đinh Hùng thì nhanh hơn nó, lưỡi dao Diêm Đinh Hùng đã bay sang phía địch thủ. Lưỡi dao tuyệt đẹp của Diêm Đinh Hùng đã ghim vào cánh tay cầm dao của Năm Lửa. Ông vua phóng dao Khánh Hội kêu ối một tiếng. Con dao trong tay rơi xuống đất. Năm Lửa loạng choạng, nó lùi về đằng sau đụng phải cửa và khuỵu ngã. Diêm Đinh Hùng chưa thèm chạy tới, nó vẫn đứng yên. Bốn Bù Loan gật gù cảm phục đàn anh. Diêm Đinh Hùng bảo nó, chú Bốn ngó vết thương thằng Năm Lửa giùm anh đi. Bốn Bù Loan bước tới chỗ Năm Lửa ngã. Nó không dám nhìn vào đôi mắt té lửa căm thù của tên giết mướn thất thế. Diêm Đinh Hùng hỏi, có gì lạ không? Bốn Bù Loan đáp, lưỡi dao của anh phập vào cánh tay nó. Chú rút ra và chùi máu vào quần xà lòng của nó hộ anh. Năm Lửa không dám phản ứng gì cả. Nó nghiến răng chịu nhục chịu đau để Bốn Bù Loan rút lưỡi dao ra. Diêm Đinh Hùng ra lệnh, xé áo của chú buộc vết thương cho nó. Trong khi Bốn Bù Loan lay quay buộc vết thương đang rỉ máu của Năm Lửa, thì Năm Hỏa Hưng rón rén tới gần Diêm Đinh Hùng. Sao phải hạ trước nó thế? Trần Đại bảo, để làm gì? Để nếu nó cứng đầu thì bọn mình trừ được một thằng ném dao lợi hại. Tao có mang thuốc cầm máu và ống chích theo, để tao chích đại cho Năm Lửa một phát. Chờ Bốn Bù Loan làm xong việc, Diêm Đinh Hùng và Năm Hỏa Hưng cùng bước tới. Diêm Đinh Hùng lấy ống sơ ranh cưa một ống thuốc cầm máu chích cho Năm Lửa. Tên giết mướn thấy thế, mặc kệ kẻ thù của mình mò trên thân thể mình, nó câm nín không thèm nói nửa lời. Diêm Đinh Hùng xoa đầu nó, đã bảo tao không giết mày mà, nhưng nếu ngày mai tao còn thấy mày và đàn em của mày hành hung công nhân kho 18, lưỡi dao sẽ trúng tim mày chứ không trúng cánh tay mày nữa đâu. Năm Lửa nghe Diêm Đinh Hùng nhắc lại lời của Năm Hỏa Hưng đã hỏi nó, tại sao mày hành hung công nhân? Nó lấy làm lạ bèn hỏi, sao chúng mày biết? Diêm Đinh Hùng dằn giọng, chó nó cũng biết, đồ ngu xuẩn. Quân đánh mướn chém thuê ạ. Báo chí đăng bài tường thuật bình luận về việc làm của chúng mày. Báo chí vơ du đáng cả nắm để chửi bới. Các bố mày bị chửi oan thì phải tìm mày bắt ngưng làm cho cái thầu phúc, để cho các bố mày thanh toán vụ này, hiểu chưa? Năm Lửa ấp úng, chúng mày định giết cai thầu phúc hả? Diêm Đinh Hùng nhổ bãi nước bọt vào mặt Năm Lửa. Mày muốn bảo vệ nó à, đồ giết mướn? Năm Lửa lắc đầu, chúng mày không giết được cai thầu phúc đâu. Diêm Đinh Hùng đập khẽ Năm Lửa, sao mày biết? Nhìn Diêm Đinh Hùng đối với đôi mắt ốn nức, Năm Lửa nói, thử đụng vào đi rồi chúng mày biết. Không nhịn được chiếc câu đe dọa hỗn sực của Năm Lửa, Diêm Đinh Hùng đá mạnh vào mông Năm Lửa một cú. Nó nhăn mặt đau điếng. Nghe nói đàn em của Trần Đại chịu chơi lắm, sao mày chơi tồi thế? Diêm Đinh Hùng bồi thêm một cú đá nữa. Với những thằng hèn hạ như mày, chơi chân chơi tay là chịu chơi lắm rồi đó con ạ. Con xuất thân là một thằng nghèo khổ, mà cho muối mặt nhận tiền của cai thầu phúc để hành hung những anh em công nhân nghèo khổ. Sao con không dám chơi thằng cai thầu phúc bắt nó phải đưa tiền cho con tiêu xài? Năm Lửa mỉa mai, mày tưởng đụng cai thầu phúc dễ lắm hả? Diêm Đinh Hùng đặt dễ giày của nó lên ngực Năm Lửa. Nói đi, cai thầu phúc khó đụng như thế nào? Năm Lửa trợn trừng mắt. Được, tao nói. Đụng cai thầu phúc chúng mày phải đụng với cảnh sát và nhiều lực lượng khác nữa. Cai thầu phúc đã tung tiền mua chính quyền thương cảng và mua hết cả du đảng. Cả mày nữa. Ừ, tao khuyên mày về Sài Gòn mà tung hoành. Mày dám khuyên Trần Đại? Năm Lửa nín thinh. Sự hào hứng của nó như lửa bị tưới nước. Diêm Đinh Hùng nói, tao nhắc lại, Trần Đại muốn thanh toán Cai Thảo Phúc, mày nên bỏ rơi vụ này, không cần mày theo Trần Đại đâu. Nếu mày tham tiền bênh vực Cai Thảo Phúc, đàn áp công nhân kho 18, thì mày sẽ là thằng chết trước. Tao lo nhiệm vụ giết mày. Có Trần Đại xuất hiện, chúng tao bất chấp cảnh sát. Lâm Lửa dùng cánh tay trái chộp lấy chân Diêm Linh Hùng, hất ra khỏi ngực mình. Giết tao ích lợi gì? Diêm Linh Hùng cười gan. Ồ, mày hỏi ngây ngơ, có thế. Một thằng đâm chém mướn như mày nên giết lắm. Giết mày có lợi cho dân lành ở Khánh Hội. Nhưng tao không giết mày đêm nay. Cho mày ôm vết thương mà suy nghĩ. Sáng mai bọn tao có mặt ở kho 18, mong rằng không có mày. Năm Lửa gặng hỏi, chúng mày cố chơi Cai Thảo Phúc. Diêm Linh Hùng lại dí đế giày trên ngực Năm Lửa. Trần Đại luôn giữ lời hứa. Và cả lực lượng che chở Cai Thảo Phúc, mày sẽ sống đến già hay sẽ chết nội nhật ngày mai là do mày định đoạt. Bọn Trần Đại luôn giữ lời hứa, nói là làm. Diêm Linh Hùng ấn mạnh đế giày. Năm Lửa nghiến răng két két. Diêm Linh Hùng búng tay. Bọn mình rông. Năm Hòa Hưng rút con dao ở cánh cửa gỗ ra. Bốn Bù Long nhặt con dao cạnh Năm Lửa, đút vào túi. Nó hỏi Diêm Linh Hùng, anh cho em giặt mặt thằng này làm kỷ niệm đầu tiên. Diêm Linh Hùng vỗ vai Bốn Bù Long, thôi tha cho ông vua Khánh Hội. Ba tên du đảng Sài Gòn rời khỏi con ngõ hẹp, ra tới lộ. Năm Hòa Hưng mới hỏi, sao mày biết chỗ ở mà sang ở Diêm Linh Hùng? Khó gì, tao theo mày. Ai bảo mày theo? Trần Đại. Trần Đại à, anh ấy đổi kế hoạch hở? Ừ, muốn làm tê liệt cánh tay phóng dao của Năm Lửa, tao phải chơi ngoài luật giang hồ mới ghim được lưỡi dao vào tay nó, chứ dễ gì. Ba tên du đảng vẫy một chiếc xích lô máy sang Sài Gòn. Năm Lửa nằm chờ một lúc lâu, nó gượng đứng lên khép cửa lại rồi cũng mong lên ra ngoài đó. Nó đợi một chiếc xe ngang qua. Nửa giờ sau, nó có mặt ở nhà Cai Thảo Phúc.
Chẳng còn anh người bỏ người, em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trùm mùa. Trăng đêm thở dài mà lưng mơ.
Mặc dầu Cai Thảo Phúc thuê du đảng hành hung tàn nhẫn, anh em công nhân quân vác kho 18 nhất định tranh đấu thắng lợi cuối cùng. Sáng nay, chính quyền vẫn chưa giải quyết xong yêu sách của anh em, cho nên anh em vẫn chưa chịu vào làm. Tàu hàng cập bến, công nhân không dỡ hàng xuống. Cai Thảo Phúc mướn một số công nhân ở nơi khác đến dỡ hàng. Nhưng số công nhân này làm được một buổi, thông cảm hoàn cảnh của anh em kho 18 bỏ ngay. Cai Thảo Phúc gặp bối rối. Phần sở dụng cụ cơ quan mãi dịch hối thúc, phần công nhân kho 18 đòi tiêu diệt chế độ Cai Thầu. Chỉ còn một cách gia tăng sự đàn áp. Đêm qua tên giết mướn Năm Lửa lại cho hắn biết, một bọn du đảng Sài Gòn sẽ qua đây ủng hộ công nhân kho 18 và thanh toán hắn. Cai Thầu Phúc chột dạ. Hắn càng sợ hãi hơn khi Năm Lửa ca ngợi Trần Đại. Nhưng rồi quyền lợi làm hắn bớt sợ hãi. Hắn tin tưởng cơ quan công lực vùng Thương Cảng có thể che chở cho hắn trước pháp luật và trước cả sự đe dọa của bọn Trần Đại. Và Cai Thảo Phúc đã gia tăng sự đàn áp. Hắn đã tung thêm tiền bạc cho bọn nhân viên công quyền ở Thương Cảng, đồng thời sai Năm Lửa bốc thêm du đảng để sinh sự với đám công nhân kho 18. Hôm nay là ngày quyết liệt nhất. Nếu Cai Thảo Phúc phá vỡ được cuộc tranh đấu của anh em công nhân kho 18, hắn sẽ mãi mãi giữ ngôi vị Cai Thảo. Nếu cuộc tranh đấu của anh em kho 18 thắng, chế độ Cai Thảo sẽ bị tiêu diệt ở bến tàu. Vì sợ cả một chế độ bóc lột bị thanh toán, nên tới giờ phút quyết liệt nhất, bọn Cai Thầu đứng lên ủng hộ Cai Thảo Phúc. Sự kiện này khiến anh em kho 18 lo sợ. Anh em có tinh thần đấu tranh, nhưng anh em bị cô đơn. Anh em không tin tưởng vào công lý nữa. Những cái mà người ta gọi là tòa án lao động, bọn lao động, liên đoàn lao động đã làm anh em nản lòng. Thực tế đã trả lời anh em, anh em vì quyền lợi chính đáng đứng lên đương đầu với cai thầu Phúc. Anh em đã bị cai thầu Phúc thuê du đãng hành hung trước những cặp mắt vô tư của nhân viên công quyền. Thực tế phũ phàng này Trần Đại đã chứng kiến. Người hùng du đãng trước hết từ báo bị báo chí đặt nghi vấn và chụp mũ đánh mướn. Báo chí cho rằng Trần Đại đã đem bọn đàn em sang Khánh Hội đầu quân cai thầu Phúc, hành hung công nhân kho 18. Thứ hai, Trần Đại rất thương công nhân, muốn tỏ cho cuộc đời biết ngoài bọn du đãng khốn nạn đánh mướn chém thuê, vẫn còn những hạng du đãng có những tấm lòng cao đẹp. Du đãng vươn mình lên làm một việc gì hữu ích. Trần Đại đã chọn đúng dịp để thử thách. Hắn và đàn em khá đông kéo sang Khánh Hội từ lúc 5 giờ sáng. Trần Đại đặt tổng hành dinh ở cái snack bar, rẻ tiền mà hắn và đã tới uống bia hôm trước. Đám đàn em ngoài Dêm Đinh Hùng, Năm Hỏa Hưng, Quyên Tân Định, Bốn Bổ Long, Tony Hải, còn rất nhiều du đãng chưa tên tuổi ở các miệng Chí Hòa, Đa Cao, Tân Định, Vườn Chuối. Nhóm đàn em của Trần Đại đã tản mạn trước cổng kho 18, chờ anh em công nhân tới là trộn vào để ăn thua với bọn du đãng của Năm Lửa. Trần Đại dò hỏi biết tên tuổi của người lãnh đạo công nhân kho 18. Hắn còn biết nhà của người này nữa. Nhưng đi mấy lần người lãnh đạo sợ bọn chủ thầu thủ tiêu không dám ở nhà. Trần Đại hy vọng gặp anh ta trước khi cai thầu Phúc ra tay. Hắn uống cạn hai ly cà phê đen, hút hết hai điếu Havatampa, mà chưa thấy bóng người lãnh đạo tới. Trời sắp sáng dần, không khí bến tàu đã nhộn nhịp. Còi tàu hụ, tiếng cười nói của công nhân tới kho khiến Trần Đại càng sốt ruột. Hắn toan gọi ả chiêu đãi viên ôm ấp tán dóc thì Dêm Đinh Hùng bước vào. Có lẽ hắn tới anh ạ, Trần Đại hất đầu. Chứ mời hắn vô đây, tên hắn là Nguyễn Minh Mẫn. Dêm Đinh Hùng đón đường người đang đi tới cổng kho 18 từ phía cầu Tân Thuận lên. Nó chặn người đó lại hỏi han rồi dẫn người đó vào snack bar gặp Trần Đại. Dêm Đinh Hùng giới thiệu. Đây là anh Mẫn, lãnh đạo anh em kho 18, kẻ tử thù của bọn cai thầu thương cảng. Đây là anh Trần Đại. Để Mẫn khỏi bỡ ngỡ, Trần Đại nói luôn. Chúng tôi ở về phe các anh. Chúng tôi chống cai thầu Phúc và giết nó nếu nó đụng tới công nhân kho 18. Nguyễn Minh Mẫn hơi ngạc nhiên, anh ta hỏi. Chắc có ai mời các anh? Trần Đại mời Mẫn ngồi uống cà phê. Ba người mời ngồi chụm đầu nói chuyện. Diêm Linh Hùng mở đầu. Tôi thay anh Trần Đại trả lời anh Mẫn. Hẳn anh không ở giới du đãng nên anh chưa biết chúng tôi. Chúng tôi là du đãng, chẳng cần giấu giếm. Chúng tôi thấy cai thầu Phúc bóc lột anh em công nhân kho 18, còn mướn Năm Lửa hành hung anh em công nhân tàn nhẫn. Chúng tôi thấy có nhiệm vụ phải bênh vực anh em công nhân, nên hôm nay chúng tôi kéo nhau qua đây nhập phe các anh, chống lại bọn cai thầu. Không ai mời chúng tôi cả. Trần Đại tiếp lời Diêm Linh Hùng. Anh không hiểu nổi bọn tôi đâu. Chúng tôi là du đãng, không giống một thằng du đãng nào. Nhưng cuộc đời vẫn xếp chúng tôi đồng hạng với Năm Lửa và lũ đánh thuê chém mướn khốn khiếp. Chúng tôi muốn chứng minh chúng tôi là kẻ có lòng, nên chúng tôi về phe bị áp bức. Nguyễn Minh Mẫn đăm đăm nhìn Trần Đại. Thay mặt anh em tôi xin cảm ơn anh trước. Vỗ trán suy nghĩ một lát, Nguyễn Minh Mẫn nói. Xin lỗi anh Trần Đại, hình như tôi đã gặp anh ở đâu. Trần Đại cười, chắc anh gặp tôi trên mặt báo. Nguyễn Minh Mẫn gật đầu lia lịa, vâng, đúng. Giọng Trần Đại trở nên u sầu, chưa đầy một tháng phải không anh? Vụ ấy bọn cảnh sát giết chết tên đàn em thân tín của tôi là bốn lơ xe. Mắt Trần Đại như bị vương vương khói cay và nước mắt muốn ứa ra. Trần Đại vội vàng xua đuổi dĩ vãng thê thảm. Anh dùng cà phê nhé. Nguyễn Minh Mẫn đáp nhỏ, vâng. Trần Đại rút điếu Havatampa khác châm lửa hút. Hắn nhìn ra ngoài trời. Trời sáng dần, cảnh sinh hoạt tấp nập hơn. Sắp đến giờ hành động, Trần Đại nói. Đàn em của tôi sẽ trà trộn vào đám công nhân. Khi Năm Lửa và thuộc hạ của nó giở trò, đàn em tôi sẽ quất lại. Anh dặn anh em công nhân đừng ngạc nhiên. Nếu anh em ngại va chạm thì tránh đi chỗ khác. Dặn trước ăn thế để anh bảo anh em kẻo anh em rối loạn. Tôi hy vọng Năm Lửa bỏ cuộc rồi. Nguyễn Minh Mẫn háo mồm, anh đã. Trần Đại giải thích ngay, chưa, Năm Lửa chưa chết, đêm qua Diêm Linh Hùng mới cảnh cáo nó thôi. Trần Đại giục Diêm Linh Hùng, nói cho anh Mẫn nghe đi Hùng. Diêm Linh Hồn rút con dao ra bấm tách một cái. Lưỡi dao của tôi đâm phập vào cánh tay phóng dao của Năm Lửa. Sáng nay nó chưa tỉnh ngộ, thì lưỡi dao này sẽ cắm vào tim nó. Nếu tiền bạc của cai thầu Phúc làm mắt nó mở đi, nó sẽ xuất trận với cánh tay què. Và tôi giết nó như giết ngoé. Tôi ghét những thằng đâm chém thuê. Đêm qua nó còn bướng lắm, chưa dễ gì nó bỏ cuộc đâu. Trần Đại nói thêm, có thể Diêm Linh Hồng giết cả cai thầu Phúc nữa. Nguyễn Minh Mẫn tỏ ý lo ngại. Đụng vào tên cáo giả Phúc các anh sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Trần Đại búng tàn thuốc lá. Những phiền phức gì? Nguyễn Minh Mẫn nhấp vào muộn cà phê nóng. Đằng trước cai thầu Phúc có bọn du đãng Năm Lửa. Đằng sau cai thầu Phúc có nhân viên công quyền. Bên phải, bên trái nó có liên đoàn lao động. Nghiệp đoàn cai thầu Phúc ủng hộ nó. Đụng vào nó là đụng vào vô số kẻ tử thủ. Trần Đại nhả một vòng khói tròn. Xã hội là kẻ thù của chúng tôi. Cái xã hội khốn kiếp này phải đạp đổ nó đi để xây dựng một cái xã hội khác. Bước chân đầu có lẽ đạp bọn chó ghẻ ở bến tàu xứng đáng nhất. Xin anh chớ ngại. Nguyễn Minh Mẫn xua tay. Không, tôi không ngại gì cả. Chúng tôi đang cô đơn. Sự tuyệt vọng đe dọa từng giây phút. Có các anh giúp đỡ còn ngại gì nữa. Trần Đại nói. Hậu quả vụ này chắc khủng khiếp lắm. Anh để yên chúng tôi hành động và chúng tôi hứng tội. Nếu chúng tôi thất bại, các anh tách riêng chúng tôi ra. Tôi chỉ xin anh nói dùm với anh em công nhân đừng xáo trộn hàng ngũ. Anh em cứ việc tranh đấu bằng sự bất bạo động, để chúng tôi bạo động, tránh sự trả thù tàn nhẫn cho anh em. Nguyễn Minh Mẫn nhìn sang bên kia cổng kho 18, công nhân đã tới khá đông. Anh ta nhìn Trần Đại bằng đôi mắt ngập đầy sự biết ơn. Anh em kho 18 biết tin này sẽ mừng lắm. Thay mặt anh em tôi thành thực cảm ơn tinh thần hào hiệp của các anh. Trần Đại nhún nhường. Có gì đáng gọi là hào hiệp đâu anh. Chúng tôi chống cai thầu Phúc để bảo vệ danh dự cho những kẻ thấp cổ suốt đời bị áp bức, khinh bỉ. Chúng tôi cũng chiến đấu cho chúng tôi nữa. Nguyễn Minh Mẫn xin phép hai tên du đảng Sài Gòn ra điều khiển cuộc đình công. Quán cà phê lúc đấy hãy còn vắng. Trừ Diêm Đinh Hùng và Trần Đại ra, chưa có người khách lạ nào. Trần Đại gọi nàng chiêu đãi viên tới bàn bảo nàng. Sáng nay em đóng cửa tiệm nhé. Cô à nhuyễn miệng cười đầy răng vàng cười. Sao vậy? Diêm Đinh Hùng ôm cô à vào lòng. Anh muốn thế cơ ạ. Trần Đại móc túi lôi ra một tấm giấy 200 đặt vào tay cô à. Tiền lời sáng nay đó chịu không? Cô à tít mắt lại, chịu gấp, đóng cả ngày cũng được. Diêm Đinh Hùng buông cô à ra. Thôi bây giờ cưng đi ngủ đi. Cô à ngoan ngoãn kéo tấm di đô, vải sặc sỡ, bước vô căn phòng hẹp. Chờ cô à gieo mình xuống giường, Trần Đại hỏi Diêm Đinh Hùng. Anh em đứng ở đâu? Tản mạn quanh đây. Chú có chắc Năm Lửa bỏ cuộc không? Không, thái độ của nó bướng lắm. Nó không hèn như những thằng khác. Nó coi thường cái chết và chỉ hèn là đi đánh mướn cho cai thầu Phúc. Trần Đại hít một hơi thuốc dài. Bất cần, có nó cũng chẳng sao. Huống hồ nó đã què tay. Em cũng tin thế. Diêm Linh Hùng chừng chừng ngó Trần Đại, khiến Trần Đại ngạc nhiên. Chú có điều gì muốn nói? Diêm Linh Hùng nói lảng. Chân ăn hết chưa? Trần Đại ném mẩu thuốc lá dục Diêm Linh Hùng. Chú đóng cửa, đóng dùm cửa tiệm lại đã. Diêm Linh Hùng bước khỏi chiếc bàn ọp ẹp, đóng cửa snack bar lại. Xong xuôi nó về chỗ cũ. Trần Đại nắm chặt tay Diêm Linh Hùng. Cần gì nói luôn đi, đừng úp mở. Diêm Linh Hùng có vẻ lo lắng. Anh đừng dự trận này. Tại sao? Anh còn một bổn phận, anh nhớ chưa? Anh còn phải làm lại cuộc đời cho Tường Vi và cho con anh sau này. Trần Đại cúi xuống thắt lại dây dày. Hình ảnh Tường Vi hiện ra đẹp não nùng, đôi mặn sững nước của người yêu, dìu Trần Đại về kỷ niệm êm ái. Hắn nhớ lại những lời đã nói với Tường Vi hôm đưa nàng vào nội trú. Hắn nhớ lại những lời đã nói với nàng ở căn hầm ngôi biệt thự miệt Phú Lâm. Trần Đại bỗng cảm thấy có sự gì ngăn cản hắn, không muốn hắn liều lĩnh trong những cuộc đâm chém. Nhưng cũng lúc đó hình ảnh bốn lơ xe dãy giụa trên vũng máu hiện ra, thê thảm vô cùng. Trần Đại bị hai hình ảnh đó đang dằn kéo. Hắn đã hứa trả thù cho bốn lơ xe. Dịp trả thù đã tới thì Diêm Đinh Hùng lại nhắc bổn phận của hắn đối với Tường Vi và tương lai của con hắn. Tương lai, hai tiếng này chưa bao giờ Trần Đại thấy nó thiêng liêng như bây giờ. Tương lai phải dứt hết sự kinh bỉ của cuộc đời. Phải lắp được những cặp kính mới và những đôi mắt của những người quen mình. Quen nhìn du đãng bằng những đôi mắt thiểm cận của họ. Dưới những đôi mắt thiểm cận, du đãng chỉ là bọn ăn cắp, tống tiền, hiếp dâm, đánh mướn. Bọn vô giáo dục, thất nghiệp, không bám vào đâu để sống, đành xoay nghề đánh mướn chém thuê. Những đôi mắt thiểm cận không hề nhìn vào khía cạnh tâm lý sâu xa của Du Đặng. Trong khi ấy, Du Đặng biết nhìn sâu vào cái xã hội bỉ ổi mà phát nôn, mà thèm làm Du Đặng. Trần Đại không có thời giờ để suy tư. Diêm Linh Hùng kéo hắn về thực tế. Anh nghĩ kỹ chưa? Trần Đại lắc đầu. Chưa biết nghĩ thế nào cả. Anh thương bốn lơ xe, muốn đích thân rửa hận cho chú ấy. Diêm Linh Hùng cau mặt. Rửa hận cho bốn lơ xe anh cứ để mặc em. Em là đàn anh của nó, em sẽ lo vụ ấy. Còn anh có nhiều trách nhiệm. Trách nhiệm? Phải, anh còn trách nhiệm với anh em. Trách nhiệm với Tưởng Vi và trách nhiệm với tương lai của con cái anh. Hùng muốn bước anh khỏi cuộc đời Du Đãng hả? Diêm Linh Hùng nhăn nhó, anh có yêu Tưởng Vi không? Anh có hứa với nàng không? Nếu anh đã hứa thì nên thực hiện cho bằng được. Mình có thể giết cảnh sát, giết cai thầu Phúc, giết bọn năm lửa, nhưng mình không có quyền giết mộng ước của Tưởng Vi. Anh đừng để lòng tự ái, để tình thương, bốn lơ xe làm tan vỡ hết mộng ước của anh. Trần Đại chớp mắt. Sao Hùng lý luận ghê thế? Anh còn sáng suốt mà. Diêm Đinh Hùng đưa tay xoa mặt. Ồ, xin lỗi anh. Vì em thấy hôm nay gai lắm. Anh cũng biết. Năm lửa chỉ là bọn tép diêu, cai thầu Phúc chỉ là con ngoé, nhưng thế lực của nó mạnh lắm. Đụng vào nó là mình đụng vào chính phủ rồi. Chúng nó sẽ không cho mình minh oan. Chúng nó sẽ đảo ngược thế cờ, vu mình để Du Đãng hành hung công nhân và thọc cổ mình để thanh minh với báo chí. Giờ em mới nghĩ tới điều đó. Trần Đại nhìn thẳng vào đôi mắt Diêm Đinh Hùng. Vậy đã muộn chưa? Diêm Đinh Hùng nhếch mép cười. Chưa muộn và chưa sớm nếu. Chú muốn đặt điều gì với anh đây? Anh đừng xuất đầu lộ diện. Hùng không ngại gì cả, kể cả sự bị bắt bớ, tra tấn, đầy ải. Lý tưởng của anh em mình là bênh vực những kẻ bị áp bức. Mục đích của anh em mình là chống lại xã hội khốn kiếp đầy rẫy bất công, bóc lột này bằng sức mạnh của trái đấm, bằng nghệ thuật ném ra. Em không sợ gì khi biết chắc mình vì những người bị áp bức mà hành sự. Anh đồng ý chứ? Bao giờ anh chả đồng ý. Hôm nay mới là trận mở màn với cai thầu Phúc và những thế lực ủng hộ nó. Anh nên đợi tới màn chót quyết liệt hơn hãy ra tay. Trần Đại hiểu Diêm Linh Hồng muốn nghĩ gì rồi. Hắn rút cho Diêm Linh Hồng điếu Havatampa. Này Hùng, chú cũng yêu Tưởng Vi hả? Diêm Linh Hồng cười đưa tay xoa cằm. Sao anh lại hỏi thế? Trần Đại chợt cảm thấy mình đã dồn Diêm Linh Hùng vào cái thế khó trả lời. Hắn đứng lên bước ra cửa, hé nhìn sang cổng kho 18. Rồi Trần Đại quay vô trong chỗ ngồi cũ. Hắn nói, trời sáng tỏ rồi đấy. Diêm Linh Hùng không muốn bắt Trần Đại trả lời câu hỏi của nó nữa. Nó thở dài. Anh quyết định chưa? Quyết định gì? Quyết định tương lai của Tường Vi và con nàng sau này. Sao Hùng lo cho Tường Vi thế? Diêm Linh Hùng có vẻ giận dỗi. Nó liệng mẩu thuốc Havatampa mạnh và vắt vai. Hùng lo cho anh thì đúng hơn. Lo cho tương lai anh, hạnh phúc anh. Trần Đại đưa ngón tay cái kẹp giữa hai hàm răng. Còn tương lai Hùng, hạnh phúc Hùng và tương lai của anh em, sao Hùng không nghĩ tới? Diêm Đinh Hùng vùng vằng đứng lên. Hùng muốn hy sinh cho anh và cho Tưởng Vi. Chỉ có anh và Tưởng Vi mới đáng được Hùng hy sinh. Còn là rác rưởi hết. Rác rưởi thì nên quét cho nó sạch. Một anh em mình quét chẳng nổi đâu, vì cả cái xã hội này là một đống rác thối cao ngất. Anh nghiệm vụ kho 18 mà xem. Chó má hết chỗ nói. Sức anh em mình chỉ đủ chơi với năm lửa, cai thầu Phúc. Không đủ chơi với những thế lực ủng hộ nó đâu. Lý tưởng của anh hơi cao, anh muốn dẹp những cái thế lực bị ổi đó. Nếu thế chỉ còn cách đi làm cách mạng, bằng không nên sống tầm thường như rác rưởi, sống chung với rác rưởi để lo cho tương lai con mình, vùng vẫy mãi cũng vô ích. Trần Đại ngạc nhiên hết chỗ nói, hắn không ngờ hôm nay Diêm Linh Hùng bi quan cùng độ. Trần Đại rất khâm phục triết lý sống của Diêm Linh Hùng, triết lý tìm hạnh phúc trong sự hy sinh cho người khác. Nhưng Trần Đại bất bình Diêm Linh Hùng, vì dường như Diêm Linh Hùng có tư tưởng đầu hàng hay một điều gỡ bão trước. Trần Đại nói nhỏ, lý do nào khiến Hùng có những ý nghĩ trên? Diêm Linh Hùng cười, anh ngờ Hùng muốn bỏ cuộc hả? Trần Đại nhún vai, không. Diêm Linh Hùng lắc đầu, Hùng không bỏ cuộc đâu và chỉ bỏ cuộc khi nhìn thấy hạnh phúc của anh. Trần Đại chớp mắt thật mong. Hùng lo cho anh nhiều quá. Nhiều gì đâu? Nhiều đến nỗi Hùng quên cả Hùng. Diêm Liên Hùng vươn vai: "Thế hả anh? Hùng thì